Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Nguyễn Văn Phú ở Khánh Hòa kể về trường hợp bệnh của ông như sau.
Thưa bác sĩ, cách đây 7 tháng nay chứ ở trong già ra thì ra được con ngó, tôi bị trẻ. Nhưng bệnh của chứng bây giờ tôi bị tê liệt. Tôi định bệnh viện tỉnh Khánh Hòa có điều chỉnh mà nói cho tôi biết bây giờ bị cánh cột là bị tê liệt. Họ cho tôi uống thuốc. Bây giờ tôi sử dụng thuốc chống đau bớt đi. Rồi là thuốc can chum sa đô. Đó là thuốc chống bình đau. Nếu còn thuốc bộ thì bên mình thê ví dụ. Mình có thuốc khác nữa. Anh tôi tạm thời tôi về ra điều chỉnh thời gian 3 tháng. Tôi trở lại khám thì mổ. Cái nhận thức là mổ thì không đính á. Cái công hình tôi bây giờ trên từ lăng cô chuẩn đồ gối á thì bị có hai cái đính trong chân á. Anh bây giờ tôi đi bị hơi trở ngại, thành hơi đau và yếu đó. Anh tôi xin đề nghị bác sĩ có cái gì có cả cái hai việc cho tôi giảm bớt đau được không? Bây giờ theo tôi nghĩ thì chân cổ tôi bây giờ cứ dính là nổi yếu. Trước khi đi đau thì bây giờ 10 phần bây giờ còn lại 1 phần thôi. Đi thì hơi yếu đó. Ở Việt Nam có gọi là cái ché. Họ mua mang về nấu ăn, tôi ăn bị nóng sốt lên. Anh đỏ mắt lại. Anh từ hơn 7 tuần nay tôi bị phù ra. Anh bắt cứ giảm mắt, cứ mở mắt cũng được đấy. Anh từ tôi xin cởi trình bác sĩ có phương pháp nào cho tôi biết đi. Bây giờ cứ ngừa thứ hai bị mắt thôi. Giảm mắt rồi mở mắt, cay mắt. Đó như vậy đó. Nhưng mà hiện giờ tôi đang còn điều trị bệnh là cầu gọi một chút là tốt đẹp. Tôi đừng hay lắm. Đó, tôi xin hết lời.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc của ông Phú ạ.
Bệnh nhân 76 tuổi, từng giải phẫu vì gãy xương hai bên. Nay đau chân, mờ mắt, và nhất là mờ mắt sau khi ăn măng. Tôi xin nhân cơ hội câu hỏi của bệnh nhân bàn đến một số điểm y khoa thường thức sau đây với mục đích thông tin. Đương nhiên, các bệnh của bệnh nhân cần bác sĩ chuyên môn về xương và mắt theo dõi. Thì nói chung, người già hay bị một số bệnh làm đau nhức và để chữa cái chứng đau nhức này, chúng ta cần được hỗ trợ bằng vật lý trị liệu, cần khuyến khích người già vận động và thể thao trong mức có thể để bảo tồn cơ năng các khớp xương, các cơ bắp ở trong giới hạn các bác sĩ cho phép. Nếu trường hợp còn đau nhiều mà không khỏi thì có thể phải dùng đến một số thuốc. Và chúng ta sẽ bàn về cái điểm dùng thuốc cho đau nhức. Thì thuốc trị đau nhức có nhiều loại và cũng tùy địa phương, tùy nước mà mình ở. Thì đáng kể nhất là việc một số thuốc đông y mà chúng ta xài ở Việt Nam cũng như được xài ở Mỹ trị đau nhức và được pha chế bất hợp pháp, trong đó thường có chất corticoid là một cái chất làm ăn ngon, lên cân, làm giảm sức đề kháng, miễn nhiễm, nhưng mà làm cái đau nhức, nhất là nhức khớp xương, nó giảm rất là nhanh. Và một số chất có thể nguy hiểm như là thủy ngân, arsenic là thạch tín, và chỉ làm chất kỳ có thể làm co giật, tiêu chảy và hư thận. Tôi nhắc đến chuyện này là vì gần đây, Hội đồng Y khoa Hoa Kỳ về Đông Y đã từng cảnh báo về việc này và công bố một danh sách thuốc tiêu biểu phần lớn là phát xuất từ Trung Quốc. Thiết nghĩ thì ở Việt Nam chúng ta còn phải cẩn thận hơn và cần biết gốc gác của thuốc mình uống. Ví dụ nếu cái thuốc uống thuốc Tây chúng ta có một cái chất nào đó và là chúng ta đồng thời lại uống Đông Y mà trong Đông Y lại có một cái chất đó nữa thì có thể trùng lập làm cho gây ngộ độc. Là ví dụ như nhiều thuốc nhất đau nhất Đông Y có chứa chất acetaminophen và cái chất này lại có phổ biến trong một số Đông Y. Riêng về phía chữa theo Tây Y thì người già cũng phải cẩn thận lúc dùng thuốc đau nhất chứ không có nên nghĩ là thuốc nào cũng giống thuốc nào. Thuốc phổ biến nhất là một cái loại viết là NSAID, NSAID, là viết tắt của chữ non-steroid anti-inflammatory drugs, có nghĩa là cái loại thuốc này nó chống cái viêm nhưng mà nó không có thuộc về loại thuốc corticoid. Thì nên nhắc lại là thuốc chống viêm có nghĩa là cái thuốc nó làm cho giảm đau, giảm sưng và giảm đỏ, giảm tấy đỏ trong những cái chỗ mình bị đau. Thì loại thuốc NSAID mà thường dùng là ibuprofen, tiếng Việt Nam mình có thể đọc là ibuprofen, viết là I-B-U-P-R-O-F-E-N. Tên thương mại ở Mỹ là Advil, A-D-V-I-L và Motrin, M-O-T-R-I-N. Thì ở Mỹ thuốc này được bán tự do và cũng được các phụ huynh dùng để cho giảm cái sốt cho trẻ em. Thì năm 2009, Hội Lão Khoa ở Mỹ đưa ra một cái khuyến cáo mới và thay đổi lập trường so với trước đây. Thì hiện nay cái Hội Lão Khoa này khuyên người già nếu cần uống thuốc cho đau nhức dai dẳng, thường là thuốc là đau nhức ở cơ bắp và khớp, thì trước hết nên dùng acetaminophen hơn là mấy các thuốc mà NSAID như đã khuyến cáo trước kia. Cái acetaminophen viết là acetaminophen. Ở Việt Nam và ở một số nước khác thì thuốc này được gọi là paracetamol, viết là paracetamol. Thì hiếm lắm mới xài đến loại NSAID mới, là cũng như là loại NSAID cũ. Cái loại NSAID mới thì có hy vọng là nó đỡ đau ít, phải đau bao tử hơn là cái loại NSAID cũ. Nhưng mà theo như khuyến cáo của Hội Lão Khoa Mỹ thì cũng đều đất cũng cần tránh hai cái loại thuốc này và chỉ xài trong những cái trường hợp ngoại lệ thôi. Thì tại vì sao mà người ta khuyến cáo như vậy, là các loại thuốc NSAID là những cái loại thuốc mà chống viêm không phải corticoid đó, nó có thể làm cho bệnh cao huyết áp nặng thêm và gây rối loạn hệ tiêu hóa như là loét bao tử, đau ruột và làm hư hại thận, làm phù và ngoài ra gây ra một số bệnh về tim mạch. Ngoài ra đối với những người lớn tuổi đang uống aspirin hàng ngày để phòng ngừa tim mạch, thường thường thì người ta uống một cái viên aspirin nhỏ gọi là baby aspirin mỗi ngày đó. Thì những người này không có nên dùng cái loại như là ibuprofen trong lúc mình đang xài aspirin, vì có thể tăng cái nguy cơ chảy máu bao tử hoặc là ruột. Về mặt khác, nếu chúng ta dùng acetaminophen thì chúng ta cũng phải rất cẩn thận ở cái ngã là không được quá liều lượng vì có thể làm hư gan, nhất là người đang mắc chứng bệnh gan, ví dụ như là viêm gan do siêu vi hay là ung thư gan. Cái người đó có cơ năng của gan bị yếu, và nhất là nếu mà người đó uống rượu nhiều hoặc là say rượu hoặc là chung với một thứ thuốc khác mà cũng có tác dụng làm hại gan. Trong trường hợp chúng ta ở đây, bệnh nhân đã bị té nặng và gãy hai xương, thì cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta là phải ngăn cản đừng cho bị té thêm lần nữa, và cần có những cái biện pháp an toàn để cho bệnh nhân đừng té là phải thắp sáng cái đường đi của mình, cái chỗ nằm, chỗ cầu tiêu, ngồi xuống, đứng dậy, phải có điểm vịn chắc chắn, đường cầu thang, đường tầng cấp thì phải đều đặn để đừng có tránh hụt chân, vân vân. Và bệnh nhân cần ra nắng hoặc là uống vitamin D để bảo vệ sức khỏe xương. Và điểm quan trọng khác mà chúng ta cũng cần nhắc ở đây là bệnh nhân cần khám mắt xem thị giác có tốt hay không. Cần biết là bệnh nhân có thấy đường rõ hay không để di chuyển an toàn. Thì người già có thể có cái thị trường là những cái chiều rộng hẹp, cái con mắt mình có thể nhìn thấy những cái sự vật xung quanh. Thì cái thị trường đó có thể thu hẹp rất nhiều do bệnh cơm nước. Bệnh cơm nước ở đây tôi muốn nói đến bệnh glaucoma, là cái áp suất ở trong con mắt nó lên cao mà mình không biết. Có thể là mình bị cơm nước mà mình không biết, là vì cái áp suất ở trong con mắt này nó cao từ từ và dần dần nó phá hủy cái con mắt của mình. Thành ra người già có thể cuối cùng cái thị trường nó bị teo hẹp lại, cái nhìn của mình bị giới hạn giống như là một cái người nhìn vào trong một cái đường hầm thôi. Nhưng mà cái chính bản thân người bệnh lại không có biết đến cái chuyện đó. Cho nên đi có thể vấp ngã và có thể nguy hiểm. Cái trường hợp đó tiếng Anh người ta gọi là tunnel vision, là nhìn, cái mình nhìn vào trong một cái đường hầm. hoặc là một cái nguyên do khác là bệnh mù từ từ do cườm khô. Cườm khô này là tôi muốn dùng cái từ cataract. Tuy nhiên là cái thủy tinh thể ở trong con mắt nó bị đục lại, là đục thủy tinh thể, hoặc là cái đục cái thấu kính ở trong con mắt mình mà bệnh nhân không hay. Và trong trường hợp này thì cái người bệnh cũng đi như là trong sương mù, không có thấy rõ, nhưng mà có thể là mình không có cảm nhận, mình không biết rằng là mình đang mắt mình bị mờ. Và cuối cùng cũng nên nhắc ở đây cái vấn đề ăn măng tươi của bệnh nhân. Thì măng tươi, măng sống thì có một cái chất hóa học tên là taxifilin, và cái chất này nó chứa một cái chất độc là cyanide. Và cái có thể là gây ngộ độc cấp tính, chết người nếu chúng ta nấu măng không có kỹ lưỡng. Lúc nấu, chúng ta cần luộc trong nước cẩn thận, và để cái hủy cái chất taxifilin độc đó trước khi ăn, chúng ta phải để hở cái nồi để cho chất cyanide đó nó bay ra ngoài, từ trong nước bay ra ngoài. Và xin chúc bệnh nhân may mắn và năm mới được vạn sự như ý. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.